kiếp này thôi, chứ kiếp sau con bao giờ gặp ổng nữa. Qua bên ông kia nói, thôi thầy ơi, kiếp sau con nguyện làm tu sĩ. Là có cái nghe thì rất là hay, nhưng mà nếu theo cái tánh của Bồ Tát á, thì dường như là mình muốn từ bỏ chúng sanh. Nhưng mà nói như thế này được nè, con nguyện làm tu sĩ để con độ tất cả những người thân của con. À, phải nguyện như vậy đó. Cho nên mình phải sanh vào trong gia quyến với họ. À, mình đi tu mà nào là cha là mẹ anh em trời cũng rất là trợ đất khởi. Đôi khi bất tín với Tam Bảo, chẳng nghe lời Tam Bảo mình tu cũng chết luôn á. Mấy thầy đi ra ngoài nói bao nhiêu Phật tử đều nghe theo đi tu tập và về nhà với cha mẹ anh em đôi khi đơ không biết gì hết. Nhưng mà phải nguyện độ, tại vì đó là do mình nguyện độ mà, cho nên đi vào đó để mà độ thì là như vậy. Chứ đừng có bỏ hẳn luôn, mình bỏ hẳn luôn như vậy là mất đi cái tâm từ bi, là nó sẽ không đúng. Chứ ví dụ như nói không, con nguyện kiếp sau vãng sanh tịnh độ. Được, là mình vãng sanh tịnh độ là để chi? Để mình đầy đủ cái bồ đề tâm, để mình gì? Để trở lại độ những chúng sanh đó, những người thân của mình. Thì tất cả những cái pháp đó nó sẽ đúng với là Bồ Tát hạnh. Chứ còn bây giờ có trời ơi, con thấy đời sống vợ chồng con cái xong nó khổ quá, thì tôi cũng nguyện vãng sanh cho rồi để kiếp sau không gặp nữa, là không bao giờ vãng sanh được hết. Tại vì vãng sanh là cốt để tăng trưởng bồ đề tâm, vãng sanh là để độ chúng sanh, chứ không phải vãng sanh là để cho mình khỏe, không có chuyện đó. Cho nên phải nguyện cho nó đúng, chứ đừng có vội từ bỏ gia đình. Gia đình chính là chúng sanh để nơi cái nơi mà mình hóa độ. Với ruộng nhà thì tưởng như là tử thi, sình thúi là của cải đó. À, thấy như vậy đó, bắt đầu mình không sanh cái tâm tham nơi gia sản của mình, nhà cửa ruộng vườn của mình, không sanh tâm mà tham đắm vô đó. Mà khi chết cái mình niệm Phật A Di Đà Phật rồi đi tự tại. Còn nếu mình chịu đắm, trời ơi, ruộng tôi nhiều quá, nhà tôi bao nhiêu cái building đó là chưa có ấy xong, bao nhiêu cái ông bà nợ tôi chưa đòi, là xong luôn rồi đó. Là sau đó là thần hồn cứ vơ vẩn hoài mấy cái chỗ building đó, đi luôn đi tới. Ha, nhà của tôi mấy người này sao chưa đi ở. Với chỗ mà cầu tiền tài tưởng là phá hư thiện căn, hiểu không? Có nghĩa là đụng đến bắt đầu tiền tài, mình cầu có tiền tài á, là phải nghĩ đến nếu mình cầu tiền tài mà không có pháp á, là coi như phá hư đi cái thiện căn của mình. Thiện căn là cái vốn có của mình, chính tiền tài nó làm hư đi thiện căn của mình nếu mình không có pháp của Bồ Tát ở trong đó. Cho nên bây giờ có tiền tài nhiều là phải đi bố thí hết, phải bố thí hết, chứ không thôi là thiện căn mình sẽ hư nát. Tại nhà mình tưởng là trói buộc gia đình đó.
Câu đó đúng
rồi, rất đúng rồi, ai thấy cũng đúng hết. Nhưng mà không sao, nếu mà nói ra đó, mình thấy trói buộc như vậy á, là mình phải tìm cách giải. Bồ Tát tại gia phải giải, giải bằng cách nào? Giải bằng cách là dùng pháp của Phật. Nơi thân tộc tưởng như là lính ngục, nơi đêm ngày tưởng là không sai khác. Nơi đêm nơi ngày là ban ngày ban đêm đó, là tưởng không sai khác là sao? Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, là phải thấy cái sự là coi như là vô thường tấn tốc. Mà chứ đừng có thấy ồ đang còn ban ngày mà nhưng mà mình không thấy được bên cạnh ban ngày đó nó sẽ có ban đêm, là không ý lại đó. Với cái thân chẳng bền, cái thân này nè là không có bền, tưởng là bố thí chỗ bền. Bây giờ đang cái thân này để mà bố thí thì bố thí như vậy á thì nó mới chính là cái chỗ bền. Còn nếu mình không chịu bố thí thì coi như là nó sẽ mãi mãi là chẳng có bền. Đó là giúp công việc cho người cần giúp, đừng có ích kỷ cái sức lực của mình, thôi tôi mệt tôi không làm này cái nọ, mà giữ gìn cái sức khỏe cho mình, ví dụ vậy, mà không chịu giúp cho mọi người, ví dụ như vậy. Ví dụ như trong đây mà các bạn mà đến việc mình có trốn hoài đó không, cái này đụng chạm nghề nghiệp không. Với sinh mạng chẳng bền, tưởng bố thí chỗ bền là như thế nào? Đó là chẳng mất bổn thiện và thêm thiện căn hiện tại. Với cái sinh mạng chẳng bền thì bây giờ bắt đầu mình mới tưởng đến cái việc là bố thí. À, thì khi mình bố thí như vậy đó, thì mình sẽ nhìn thấy ra cái chỗ bền. Mà cái chỗ bền nằm ở đâu? Là cái khi mình có bố thí thì cái thiện căn nó không bao giờ mất, mà ngay nơi hiện tại đó, cái thiện căn mình nó càng phát triển thêm, nó gọi là thêm thiện căn ở hiện tại. Với của cải chẳng bền, tưởng là bố thí chỗ bền, đó là hàng phục lòng tham lẫn mà thực hành bố thí. Cho nên chúng ta khi mà đối với của cải nó không có bền vững, thì mình phải dùng cái pháp bố thí để chi? Để hàng phục cái lòng tham tiếp của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thực hành bố thí. Cho nên mình thấy bố thí là một hành đứng đầu. Mà trưa này phái đoàn đang Đức Quốc đó, mà tắc bạch đó, là con tắc bạch đó, là trong tất cả các pháp mà để mà thành Phật, thì pháp đầu tiên đó chính là pháp bố thí. Muốn qua bờ giác thì phải hành pháp bố thí, hồi trưa tắc bạch, vâng, rõ ràng như vậy chúng ta thấy. Nhưng mà phải phát Bồ Đề Tâm mà cúng dường. Nên vì Bồ Đề Tâm mà khởi tâm Bồ Đề lên để rồi mà cúng dường tất cả các cái pháp nha, như vậy thì bây giờ nói lại chúng ta thấy đó là một cái hành nguyện hay là cái đời sống của Bồ Tát tại gia. Nhưng mà chúng ta nói lại là chúng ta cũng đừng có thấy khó mà rồi chúng ta không làm. Vì chúng ta không làm là chúng ta càng bi thảm hơn thêm. Cũng không khác nào mà mình cái đất đó, cái đất gì á, cái mà giống như bùn á, mà mình nhúc nhích á là nó càng lún xuống á. Cái đó là cái gì? Nó sao đó, nó ngộ lắm. Vâng, là cứ thế đó, mà mình phải đứng yên một chỗ á thì nó còn, mà nếu mình nhúc nhích á thì nó lún xuống. Thì cũng vậy, mình sống trong cái đời sống này cũng vậy. Mà mình mà còn sợ cái những cái hạnh Bồ Tát như vậy đó, mà mình không dám hành, không dám khởi nguyện á, là mình sanh tử mãi mãi đi theo với mình. Thật sự mà nói, khi người ta không có pháp á, người ta không biết sanh tử là gì, người ta không biết nghiệp báo là gì. Cho nên mọi người á sống một cách rất là tỉnh queo, đến đâu hay đến đó. Nhưng mình vô pháp rồi đó thì tự nhiên mình thấy ra cái sanh tử, thấy ra cái nghiệp báo nó rất là khủng khiếp. Vì cái sự khủng khiếp đó, nhưng không phải là cầu riêng cho mình. Mình có khủng khiếp thì tất cả chúng sanh đều bị khủng khiếp. Thì bây giờ phải nguyện làm sao giúp cho tất cả chúng sanh thoát ra cái chỗ đó, thì nó mới đúng, nó mới hợp được cái bản tâm của mình. Cho nên nói lại, nói gì thì nói, cái nhân duyên. Cho nên những người nào mà có cái duyên với Đại Thừa sớm chừng nào đó, thì cái người đó là phước duyên nó đầy đủ vậy thôi. Trước sau gì cũng phải đi trên cái con đường đó. Bất cứ tất cả chúng sanh phải trở về với cái bản thể như vậy đó. Muốn trở về bản thể đúng nghĩa của chúng sanh đó, chân như thật tánh, thì phải đi trên cái con đường Bồ Tát Đạo trước tiên. Không có làm sao mà khỏi được hết. Chính vì lý do đó mà Thắng Mang Phu Nhân mới nói trong cái kinh với Đức Phật rằng là Đại A-La-Hán mà không khởi pháp Bồ Đề Tâm thì không phải thật là Đại A-La-Hán. Cái điều mà Thắng Mang Phu Nhân mới khẳng định rằng tất cả những bậc Đại A-La-Hán đều do phát Bồ Đề Tâm mà làm Đại A-La-Hán. Ta nhớ không? Chứ không phải các ngài là chỉ A-La-Hán là ham cầu cái vui khổ riêng cho mình không đâu. Mà các ngài vì muốn nhiếp độ chúng sanh, làm một trong những hàng tam bảo, đó là tăng bảo, mà trở thành A-La-Hán. Thì Thắng Mang Phu Nhân nói đó mới chính là A-La-Hán. Còn A-La-Hán mà không phát Bồ Đề Tâm mong cầu thành Phật thì đó không phải thật là A-La-Hán. Có cái thành phần đó, cái thành phần mà trong Kinh Pháp Hoa đứng dậy bỏ đi đó, là thằng Thanh Văn đó, đứng dậy bỏ đi. Cho mình thấy, cho nên mà mình đã có cái dịp á, có một cái nhân duyên thù thắng như thế này, mà chỉ cần mình khởi cái tâm thôi mà mình không chịu khởi nữa đó, thì phải nói là thật là thiệt thòi cho mình quá. Rất là thiệt thòi cho mình. Mà chúng tôi nói thẳng ra, từ bao nhiêu khóa, bao nhiêu kỳ chúng tôi gặp cái trường hợp này đây, là chúng tôi đều nói đừng có ngại gì hết. Hay là có nhiều người hỏi thầy cái giới khó như thế nào thầy. Tôi nói mà giới mà có khó cỡ nào đi chăng nữa, cái hạnh nguyện của mình đó là đều phải phát nguyện giữ lấy. Tại mình biết mình mà giữ cái giới đó đó thì cũng như là cầm viên châu báu ngọc như ý. Mà bây giờ cái ngọc như ý được cầm trong tay mà mình từ chối không cầm thì mình là sao? Mình quá dại dột, không dám nói ngu, nhưng mình dại dột quá. Trời ơi, bảo châu mà mình lại là đi từ chối. Cho đó lý do tại sao không cần hiểu gì về là giới của Đức Phật nó khó, nó dễ ra sao hết. mình biết đây giới này là có cái kết quả tốt đẹp cho mình và cho chúng sanh. Như vậy là mình phát nguyện, cứ phát nguyện mà thọ lấy. Mình nói thẳng câu vậy. Còn nếu ai mà có nhân duyên mà tìm hiểu được mà phát tâm thì đó là vấn đề khác. Còn mình chưa có hiểu được mà còn sợ hãi thì mình nghĩ đi, bây giờ mình sợ làm sao cái cuộc đời này, mình đâu phải sống một kiếp này đâu mà sợ hãi. Với là không sợ hãi, mình trải qua vô lượng kiếp, mình á mà không có thọ giới của Đức Phật á là mình vẫn phạm những cái điều là thuộc về tánh tội như thường, còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà nhờ mình đã phát nguyện thọ giới Đức Phật đó thì lúc đầu mình còn phải sợ, mà khi mà sợ như vậy đó thì mình mới chịu cố gắng giữ gìn nguyện giữ gìn, hoặc giả là mình nương nhờ vào cái năng lực của Đức Phật Bồ Tát gia hộ, hoặc giả là mình phải nương vào cái Bồ Đề Tâm. Đôi khi mình không giữ được giới, mình sẽ phá giới, nhưng mà mình nguyện giữ cái Bồ Đề Tâm. Hồi sáng mình nói đó, tức là làm gì thì làm, miễn làm sao giữ được cái Bồ Đề Tâm là rất là đúng nhất. Cho nên có anh chàng vô Bồ Đề Đạo Tràng đó, tối ngày kinh hành, ngồi thiền, làm đủ chuyện hết á. Vì Lạt Ma hỏi anh đi kinh hành làm gì vậy, anh nói dạ con đi kinh hành để con này tu tập đại khái niệm Phật đó. Cái ngài nói à hả, nên phát Bồ Đề Tâm đi. Anh không hiểu phát Bồ Đề Tâm là gì hết. Cái rồi cái hôm sau anh thấy chắc lẽ mình đi kinh hành sai, cho nên anh ngồi thiền. Cái khi anh ngồi bên cạnh Lạt Ma đó, anh ngồi thiền xong anh xả ra. Cái Lạt Ma hỏi ông ngồi thiền chi vậy, nói dạ con ngồi thiền để này để nọ. Nói thôi anh phát Bồ Đề Tâm đi. Anh rồi anh ra anh thấy chắc chắn à, chắc mình ngồi thiền cũng chưa đúng hay sao, Lạt Ma kêu mình phát Bồ Đề Tâm, anh đi lạy Phật. Cái rồi á lạy Phật xong đã rồi mấy trăm lạy, anh mệt nghĩ. Cái Lạt Ma hỏi ông lạy Phật chi vậy, nói dạ con lạy Phật để sám hối này cái nọ. Nói thì phát Bồ Đề Tâm đi, có nghĩa là làm